This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của Bác Từ sau đây.
Người ơi, mau về đây, về bên bếp hồng, tay cầm tay, cười lên chán.
Và thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của Bác Tử. Hoàng Tính xin được thân chào Bác Tử.
Xin chào quý thính giả của đài 1600. Xin chào Hoàng Tính.
Bác Tử hôm nay khỏe không Bác Tử?
Bác Tử cũng thương thôi con, cảm ơn Hoàng Tính nhiều.
Gọi Bác Tử mà thấy Bác Tử rất là bận rộn thưa quý vị, không phải bận rộn gì, bận rộn nấu ăn, chuẩn bị những cái món đồ chay để đem lên chùa. Wow, ai mà có phước mà ở dưới Houston mà được lên chùa của Bác Tự thường đến thì chắc có lẽ là được thưởng thức những cái món ăn ngon của Bác Tự, phải không thưa quý vị thính giả?
Vâng.
Dạ vâng.
Đây cứ làm đem lên chùa cho thầy dạ vâng. Dùng.
Dạ vâng, như vậy là cứ mỗi ngày Chủ nhật là Bác Tự phải dạy rồi xong rồi làm những cái món ăn chay đem lên chùa, phải không Bác Tự?
Đúng rồi, nhưng mà cũng phải là tuần nào cũng có, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có. Dạ. Còn ngày thường thì ngày thường thì coi như là mỗi tuần đều đem lò ăn riêng cho thầy, vì thầy không có người nấu ăn.
Dạ vâng, thời tiết ở dưới đó có đẹp không lắm không Bác Tự?
Thời tiết này cũng tốt lắm mà Hoàng Tính ơi.
Dạ vâng.
Tốt lắm.
Dạ, đẹp trong xanh phải không Bác Tự?
Rồi, ngày hôm qua mới gói và 3 cái bánh chưng, 11 cái đòn bánh tét nhỏ, nó ngon là ngon vậy Hoàng Tính.
Trời ơi, con nhớ là hồi xưa còn trong nước mình ăn được những cái bánh tét chuột á Bác Tự.
Nhỏ xíu,
dễ thương và ăn thấy nó ngon. Của cái tuổi học trò chắc có lẽ là quý vị nghe Bác Tự nhắc hay hoặc Hoàng Tính nói đến thì chắc là quý vị cũng nhớ đó phải không Bác Tự?
Bác Tự không có lăn tới, không có làm bởi vì thế ai cũng làm, Bác Tự cũng làm. Bây giờ ăn Tết rồi Bác Tự mới làm, ăn với dư món.
Trời ơi, ngon tuyệt. Hỏi ăn mấy cái bánh tét vậy, nó ăn chục cái, 20 cái người ta nghe khiếp, hỏi sao vậy, bánh tét nhỏ mà. Bác Tự có biết không, hình như là khoảng cỡ độ 2 tuần nữa là dưới này cũng đón Phật Ngọc đó Bác Tự.
Ồ, ở dưới Đà Lạt hả?
Dạ, đón Phật
Ngọc. Rất tiếc là không có đi nổi. Trời ơi, cho trời Phật cho có sức khỏe đi xuống dưới chơi.
Dạ.
Rồi đi chùa, đi chỗ này chỗ kia chơi cho vui.
Dạ, nhưng mà đón Phật Ngọc kỳ này là Phật Ngọc sẽ di hành từ chùa đi đến những cái ngôi chợ trên cái con đường mà rất đông những cái người Việt cũng như là cơ sở thương mại của Việt Nam mình, cũng giống như dưới Houston có những cái khu vực mà toàn là người Việt mình mua bán sinh sống ở đó nhiều, thí dụ như Bel Air chẳng hạn vậy đó Bác Tự. Thì cái đợt này thì Phật Ngọc cũng sẽ diễu hành trong suốt một cái quãng đường.
Sao mà diễu hành khiêng cho nổi Hoàng Tính?
Dạ, diễu hành xe hoa.
Diễu hành xe hoa hả? Chứ không phải để Phật Ngọc ở trên hả?
Dạ, để Phật Ngọc ở trên xe hoa, rồi đoàn mô tô, hộ tống, rồi 20 chiếc xe hoa, rồi cộng thêm xe của Phật Ngọc nữa. Phải gọi là một trong những cái sự kiện, phải gọi là trong cái tháng tới này, đầu tháng 3 đã bắt tự. Ngày 7 tháng 3 thì là cái tượng Phật đó sẽ di hành đi vòng vòng những cái chùa, những cái cơ sở thương mại, rồi sau đó quay trở lại chùa, để ở chùa Ngọc Nhiên, rồi xong xuôi rồi ở đó 9 ngày lần thưa Bác Tự.
Vậy hả?
Dạ.
Là Phật Ngọc to quá làm sao mà di hành được ta?
Dạ, để xe Bác Tự, để xe rồi đi.
Rồi mỗi lần phải mà xe không nói rồi, chiếc xe nó phải loại xe đặc biệt chứ. Dạ. Loại xe thường đâu có được.
Dạ, bởi vậy con cũng đang mong ngóng để coi như thế nào trong cái vấn đề di chuyển bức tượng Phật đó Bác Tự.
Phải xe cần cẩu hay xe gì chứ phải xe thường đâu.
Dạ, phải chi mà có Bác Tự dưới này, Bác Tự làm cho con mấy món ăn chay, con ăn này nọ cũng đỡ Bác Tự. Ngày hôm nay thì chắc chắn là Bác Tự nhớ đến cái món gì mà cái trong tuần lễ vừa rồi quý vị thính giả đồng hương của chúng ta cũng order Bác Tự phải không nè.
Đúng rồi. Anh như là anh Tâm thì phải à? Anh Tâm mà yêu cầu có món bún ốc.
Dạ.
Mà món đây là món bún ốc Hà Nội chánh cống chứ không phải là như lai lai là bún riêu rồi xào ốc bỏ lên cái bằng bún ốc, là không phải đâu Hoàng Tính.
Nó khác biệt, với lại nó different vậy hả Bác Tử?
Nó thí dụ Hoàng Tính ăn bún riêu mà xào ốc để lên cái bằng bún ốc là không phải. Là tại vì bún riêu thì phải có mắm tôm. À, còn bún ốc á thì phải có gừng, hai cái nó hơi ngang ngang nhau á.
Yeah.
À, thành thử ra không đúng cái mùi bún ốc của Hà Nội. À, cái nơi bún ốc của Hà Nội nó khác, nấu cái nước dùng của nó khác, chứ không phải nấu bằng nước bún riêu, bằng tôm, bằng cua, bằng thịt là không có.
Như vậy là ngày hôm nay là quý vị chuẩn bị để mà nghe giấy viết, rồi xong xuôi quý vị nghe cái phần trình bày, cái cách thức để mà chúng ta làm cái món bún ốc đặc sản thật sự của Hà Nội qua phần trình bày cũng như là hướng dẫn của bác Tự nhé, thưa quý vị thính giả.
Rồi bây giờ bác Tự nói cho Hoàng Tính nghe như thế này.
Dạ.
Cái bún ốc Hà Nội á, dạ, thì nấu bằng cái gì? Thì nấu bằng cái giấm bỗng. Người Bắc có người gọi là giấm bỗng, có người gọi là bả rượu, còn người Việt Nam, người miền Nam mình gọi là hèm. À, người Nam gọi là hèm. Hèm là cái gì, bả rượu là cái gì, giấm bỗng là cái gì? Đó là do nếp mà người ta cất rượu còn cái xác lại, đó gọi là giấm bỗng, là hèm rượu. À, nhưng mà nấu bún ốc phải có cái đó mới là đúng bún ốc. Còn không có thì bác Tự qua đây, bác Tự cũng có chế biến ra là cái nước gọi là nước dưa cải. Nó cũng có cái vị chua 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 chua, hơi hơi với chua chua. Mà cái dưa cải đó làm thì nó thơm lắm. Nó thơm bởi vì mình làm dưa cải mình phải có hành ở trong đó là Hoàng Tính.
Yeah.
À, cái cải nó ra nước cũng thơm. Cho nên người Bắc người ta thường xưa đi chợ, bác Tự thấy người Bắc người ta đi chợ, ưa đi chợ rồi cái đem cái bao ni lông hay cái hũ mua dưa cải ở ngoài chợ, cái lại múc cái nước đó đó về nấu canh. Bác Tự thấy cái đó gốm quá, tay chân họ thọt ở trong đó. Mình ở Việt Nam thì khác, mà qua bên đây vậy, chắc không ai ăn vậy đâu. Nhưng mà cái khi mình làm cái dưa cải mình phải rửa cho thật sạch, mình tét ra từng bẹ, mình coi đất cát gì nó có thể nó bám vô trong cái chót của cái cuốn cải đó Hoàng Tính. Rồi cái mình rửa sạch rồi, cái mình bây giờ mình làm, mình nói qua cái chuyện dưa cải, khoan bây giờ nói qua cái có cái gì. Thì nước dưa cải, ốc bưu, rồi gừng, ớt khô, bún, bún mà loại cộng trung trung chứ đừng có lấy nhỏ lắm mà cũng đừng có lấy lớn, không được. Rồi gừng, ớt khô. Ớt khô mà ớt khô miếng á, dùng một miếng xương heo hoặc là nước cốt gà. Mà nước xương heo á thì phải xương, mua xương nào, nó phải mua xương ống và xương vá, nấu nó mới thơm. Rồi bún thì phải hiệu cây tre, ba cây tre. Bác Tự không phải là quảng cáo cho hãng nào hết á, nhưng mà bác Tự thấy ăn cái bún nào ngon thì bác Tự mách bị chỉ vậy thôi. Vậy như vậy là xong rồi. Muốn ăn rau á thì thứ nhất là phải có rau kinh giới. Kinh giới là cái gốc, nó không ăn rau như ở bên đây hay là ở miền Nam mình á thì ưa ăn bắp cải hay là ăn này kia nọ, không đúng. Nó chỉ ăn có mình nộp một thứ rau gọi là rau kinh giới, rau ngò gai, nhất là rau tía tô. Kinh giới tía tô là cái gốc á. Rồi muốn thêm nữa thì ngò gai, rau húng cây thì được. Rồi với lại ngò gai với lại xà lách, mà loại xà lách, loại xà lách Boston là bắp tròn 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 của Mỹ gọi là xà lách Boston. Nhưng mình Việt Nam mình là thường thường cái xà lách Đà Lạt đó Hoàng Tính.
Yeah.
À, sắc cho nhuyễn trộn vô thôi, chứ không có giá mà cũng không có rau gì ngoài những cái rau mà bác Tự kể đó. Bây giờ như vậy là với lại một bó hành lá, như vậy là xong. Muối đường rồi này kia là cái chuyện đương nhiên phải có rồi. Thì bây giờ bác Tự nói về cách nấu. Trước khi bây giờ quý vị, nếu mà quý vị có giấm bỗng thì làm quý vị làm bỗng rượu. Còn không có, hồi trước bác Tự không có, bác Tự cũng chế nước cơm rượu. Nước cơm rượu cũng không được ngon lắm. Nhưng mà nước dưa cải thì quá ngon đi. Nó thơm và nó ngon lắm. Như vậy trước khi ta làm dưa mọ, bún ốc này ta phải làm dưa cải. Mà là dưa cải phải có hành lá sắc trộn ở trong đó. Rồi á, lại là cái bằng cà, nó cà tomat nữa Hoàng Tính.
Dạ.
À, có cà tomat nè. Rồi á, khi mà ta đã có cái nước giấm, nước dưa cải đó rồi á, thì nước dưa cải thì một là làm nước do gạo là rất là ngon. Làm nước dưa cải bằng nước gạo vo đó, nó thơm dữ lắm. Mà dưa cải có ngon, nó chua, cái chua của nó rất là dễ thương, dễ chịu lắm. Rồi ta lấy cái nước dưa cải đó đó. À, rồi ta lọc lại, lọc bằng cái rây. Rồi á, rồi ta đây nấu mua xương á, mua xương về ta nấu. Nấu ta lấy cái vớt cái thịt đó ra, vớt cái xương đó ra, rồi mới cho cái nước dưa cải vô mà nấu. Thì nấu như vậy đó thì hành á, lá mình đập dập dập, mình lấy cái cọng á, khúc khúc, cắt khúc khúc, ngắn ngắn vậy đó, chừng một lóng tay. Quý vị mới đem đi cho miếng dầu, cho thật nóng. Rồi quý vị mới cho cái hành mà dập dập á, cả chừng 4 cộng 5 cộng tùy theo nhiều là nó ngon thôi. Quý vị cho dầu cho thật nóng. À, quý vị cho nó vào cái nó vàng lên, cái khói nó lên á, rồi trút ngay vô trong cái nồi xương heo hồi nãy á. Rồi cà đó, cà tomat á, thì quý vị cà tomat ở đây nó không có chua. Nên quý vị phải cắt cà tomat ra chẻ làm tám hay chẻ làm mấy tùy ý mình muốn. Rồi quý vị ngâm một miếng giấm, để ngâm một hồi cho nó thơm đi, cho nó thấm vô cái chất chua ra đi. Rồi cái ta đem đi xào. Ta xào hoặc là ta bỏ nó vô trong cái nồi nước dùng đó. Mà khi mà hồi nãy tôi nói đó, quý vị cho hành cho thơm, cho nó làm một cái xèo, cái nó vàng, cái hành dầu cho thật nóng, quý vị bỏ nó vô, cái rồi tiếp tục quý vị nó thấy nó vàng, quý vị cho cà vô, quý vị đảo sơ đi, quý vị đảo sơ, quý vị trút vô luôn trong nồi cũng được cho nó tiện. Rồi ta nêm nếm nước mắm ngon rồi này kia vậy đó, cho nó vừa miệng, nên là nó phải vị chua. Cái món ăn của người Bắc này đó là nó phải chua, nó phải cay và phải nóng. Cho nên người Bắc người ta ăn, người ta không có để tô theo kiểu người Nam, mà người ta ăn từng bát một, gọi là một phần. Một khi mình kêu người ta một phần thì người ta cho một đĩa bún để riêng ra, một đĩa rau để riêng ra và một cái bát nước, nước dùng đó cho thật nóng. Người ta phải làm sao người ta ăn nóng cho lâu á. À, quý vị mấy ốc á, thì quý vị đem đi về, ốc đem về cái là quý vị bắt nước sôi. Bắt nước sôi như vậy đó, quý vị cho muối vô. Quý vị cho muối vô, quý vị đừng có cho nó rã đá, quý vị cho muối vô. Rồi cái nước trong cái ốc mà ở trong cái tủ đá đó đem ra, ta bỏ vô trong nồi ta luộc liền. Sở dĩ tôi nói tại sao là vì nếu mà quý vị mà để cho nó xả đá ra là coi như là nó hết chất lạnh rồi. Mà khi nào nó đã hết chất lạnh mà quý vị cho nó vào nước nóng thì ăn nó dai. À, đó, thành thử ra quý vị đừng bao giờ xả đá. Quý vị cho muối, nước cho thật sôi, ốc ở trong tủ lạnh đem ra bỏ vô trong đó. Như vậy là mình cho nó vậy là nó vừa nóng mà nó vừa giảm, nó không có cái chuyện mà cái bằng nước quá sôi làm cho con ốc dai. Cái đó là cái bí quyết. Nếu mà quý vị để cho nó tan đá mà để vô nước sôi liền, để vô nước sôi thì là con ốc nó dễ mau bị dai. Nó quá lửa, nó nghe là nó gặp lửa là nó dai. Còn cái này nó gặp lửa nhưng mà nó nhờ có cái nước đá ở trong, nó còn cái chất lạnh, nó làm cho ốc không bị dai. À, rồi quý vị mới rửa, đem ra rửa lại nước lạnh. Ủa, xe lại chưa? Rồi cái xong cái là còn quý vị mới đem đi rửa nước lạnh rồi quý vị để rổ cho ráo. Rồi. Còn gừng á thì quý vị đập nó ra, đâm nó ra, ngâm giấm. À. Ớt á thì phải xào. Ớt phải xào như sa tế vậy đó. Để mà quý vị ăn bún ốc, bún ốc nó không thể ăn bún ớt tươi được. Mà nó chỉ là ăn ớt xào thôi, chứ mà ăn ớt tươi là khác mùi rồi, không có ngon. Quý vị có nghe rõ không ạ? À? Hoàng Tính nghe không? Nhớ không Hoàng Tính?
Dạ vâng, bác Từ nói thì chắc chắn là quý vị thính giả đồng hương, Hoàng Tính điều chỉnh âm thanh bà con đồng hương của mình nghe rõ lắm đó bác Từ.
À, rồi cái gừng á, mình gọt ra, gừng cái khá khá đó. Người ta sở dĩ, Hoàng Tính để ý coi, những con gì mà nằm ở dưới nước á, thì người ta thường ăn có gừng. Yeah. Giống như con vịt cũng vậy. Con vịt nó lội dưới nước á. Ở Việt Nam mình con vịt nó lội dưới nước, nên người ta ăn cái nước mắm, nước chấm của nó phải có gừng. Còn con ốc này á, nó cũng nằm ở dưới nước, nên người ta phải có nước giấm gừng. Mà nấu bún, nấu cơm hến cũng vậy. Nấu cơm hến người ta cũng phải để gừng nhiều lắm. Cho nên cái món này là phải có gừng, gừng mà gừng ớt, gừng mà đâm ra, nghiễn, không cần nghiễn, đâm dập ra vậy đó, rồi nó có từng sợi vậy đó. Rồi quý vị chế giấm vô. Như vậy là cơm lê rồi đó. Rau thì quý vị chỉ có rau xà lách, Boston, quý vị sắc nhỏ ra, rồi quý vị trộn kinh giới. À, kinh giới là thứ nhất, tía tô là thứ hai. À, ngò gai thứ ba, rau quế thứ bốn. Nếu cần là có húng cây cũng được, không có húng cây cũng được, không sao. Nhưng mà kỵ không cho bao rau dấp cá, không có giá, không bắp chuối, không có húng lủi. Cho nên tôi dặn quý vị ăn để cho nó đúng cái mùi của nó. Chứ mà ăn lộn xộn rau, ăn cái mùi nó mất cái này là nó uổng cái công mình làm lắm. Rồi khi mà mình ăn đó thì mình cho mà mình cho một đĩa rau. Rồi nếu mà cần lắm nữa, nếu mà ấy đó thì có rau muống bào thôi, chứ ngoài ra không có gì hết. Còn cái rau muống bào nữa, nếu có thì tốt, mà không có thì thôi, không sao, cần cái xà lách là được rồi. Rồi khi mà mình ăn đó, một đĩa bún, một đĩa rau, một cái bát ốc. Ốc là có nước dùng ở trong đó đã nêm nếm sẵn rồi, nó chua chua. Mà ăn là phải cho cay cay. Nó là ăn chỉ trong chén thôi, chứ không được ăn trong tô. Là tại vì nếu mà mình muốn ăn nữa thì có nước mới vô cho nó nóng lại. Chứ còn cái này mà nó nguội là ăn không ngon. Và cay, ăn cho thật cay mới ngon. Vừa cay vừa chua vừa nóng. Ba cái điểm đó là phải có, cái món muốn ốc phải cần đó. Bác Tự ở nhà mà nấu cho mấy đứa nhỏ nó ăn á, là cái tô, cái chén của bác Tự là phải nấu một nồi nước sôi. Bác Tự bỏ cái chén ở trong đó, cho nó nắm cái tô, cái chén đó, nắm cái chén đó, rồi bác Tự mới lấy gấp ra để lên cái đĩa, rồi mới bỏ ốc vô, rồi mới bỏ giấm gừng vô, rồi mới chở ớt vô, rồi mới múc cái đó đem lên ăn liền. Như vậy là ngon lắm. Như vậy thôi rồi, vậy là món bún ốc xong rồi đó, Hoàng Tính dọn lên đi.
Ủa sao mình phải trụng cái chén cái tô vô trong nước sôi làm chi vậy bác Tử?
Bỏ. Để cho nó giữ cái hơi nóng hoài, nó nóng lâu.
Thì ra là như vậy. Chứ bây giờ nếu mà bình thường, nếu mà chúng ta xài cái tô, cái chén rồi chúng ta múc bún bỏ vô hoặc là chế nước vô thì hơi cái tô, cái chén nó hơi lạnh bên ngoài có thể. Đúng vậy, đúng vậy. À, bác Tự nói như vậy là con hiểu rồi.
Anh bị nhà bác Tự ăn là mấy đứa nhỏ là nó ăn phải vậy. Cái mẹ bún đó. Ốc là mẹ phải cho cái chén, cái nó cho thịt nóng, mẹ bỏ nấu nồi nồi nước sôi, mẹ bỏ nó vô trong á. Rồi cái gấp nó ra, rồi cái cho ốc nè, rồi cho nước gừng nè, rồi cho ớt cho thật cay nè, rồi cái là mới chế cái đó vô là lên ăn liền.
Dạ vâng.
Ăn nó cả sặc, ăn nó mới ngon, Hoàng Tính ơi. Dạ, cay, mê lắm.
Dạ, cay, chua và nóng. Đó
chua,
là,
nóng.
Dạ, ba cái đặc điểm chính khi mà quý vị làm cái món này và chuẩn bị để mà thưởng thức thì quý vị cần phải nhớ bún ốc Hà Nội cần cay, cần chua và cần nóng. Đó là phần trình bày của bác Từ gửi đến cho chúng ta với cái phần 1 bún ốc Hà Nội, cái cách thức làm như thế nào. Bây giờ chúng ta nghỉ mời chút xíu và chúng ta sẽ trở lại liền nhé thưa bác Từ.
Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bác Từ.
Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có giá trị cho tất cả mọi người vì tế bào tự ung thư luôn có sẵn trong cơ thể của chúng ta.
Sách này chỉ có 10 Mỹ Kim bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu nữ bác sĩ nhãn khoa Nguyễn Bảo Trân, MD, PhD, hiện thời là giáo sư nhãn khoa và trưởng phòng thí nghiệm tại trường UT Southwestern Medical Center ở Dallas. Nguyên bác sĩ thường trú tại bệnh viện UCLA Justin Eye Institute đang nghiên cứu phương cách giúp cho bệnh nhân bị tiểu đường khỏi bị mù mắt, chuyên khám mắt người lớn, mổ mắt và điều trị các bệnh về mắt, mắt mờ, mắt gườm, mắt bệnh tiểu đường, glaucoma, mắt bị mộng thịt, mắt bị khô, ngứa, đau, mắt bị chấn thương, đo kính đeo mắt. Văn phòng tại 5303 Harry Hines Boulevard, Dallas. Xin gọi ngay bác sĩ nhãn khoa Nguyễn Bảo Trân 214-645-2020, 645-2020. Bác sĩ Nguyễn Bảo Trân trân trọng kính mời.
Dallas Primary Home Care, văn phòng chăm sóc sức khỏe quý vị cao niên và bệnh nhân tại gia,
phục vụ trợ giúp quý vị cao niên trong các sinh hoạt thường nhật như tắm rửa, mặc quần áo, thể dục, ăn uống, chăm sóc da, vệ sinh, dìu dắt, dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, đi chợ, nhắc uống thuốc. Do nhân viên phục vụ của công ty hay do người quen của quý vị sẽ được huấn luyện và trả lương.
Các điều kiện sau đây để được tham gia vào chương trình: bệnh nhân có Medicaid hoặc lợi tức thấp, được cấp các dụng cụ y tế qua Medicaid và Medicare Part B như xe lăn, gậy chống, giường nhà thương, walker, bàn cầu, cận giường, v.v. Chương trình chăm sóc sức khỏe tại gia Dallas Home Care.
Điện thoại 817-277-3500, 277-3500
hoặc Metro 817-794-0297, 794-0297.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên từ 20 đến 23 tháng 2. Gạo mới Con Rồng 2014, 19.99 một bao. Sữa Ensure 8.95 sen một lon. Xương bò 2 pound 99 sen. Artiso 59 sen một bông. Bông cải xanh 2 pound 99 sen. Cải làm dưa 2 pound 99 sen. Cải ngọt 69 sen một pound. Hành lá 5 bó 99 sen. Cam Texas 17.99 một thùng. Gạo Nhật 15 pound 8.99 một bao. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng hạ giá. Điện thoại 972-276-1185, 276-1185. Xin kính mời.
Thầy Thiên Lộc, chuyên gia phong thủy, tử vi, kiến trúc sư.
Coi phong thủy cho tư gia, cơ sở thương mại.
Nhận tư vấn thiết kế kiến trúc theo yêu cầu cho quý khách hàng muốn xây dựng theo phong thủy kết hợp với kiến trúc hiện đại, bao gồm tư vấn chi tiết về phong thủy và bản vẽ layout.
Hóa giải trừ tà, làm cho vượng, cát khí đối với những địa điểm có phong thủy xấu, hung và hãm địa.
Giúp quý vị bán nhà, tiệm, nhanh lẹ, gọn gàng, được giá, lập lá số tử vi và giải đoán trọn đời chi tiết, chính xác.
Dùng quẻ nạp giáp và mai hoa dịch số rất linh nghiệm và chính xác để dự đoán sự việc cát hung thành bại trước khi quý vị định làm những công việc quan trọng.
quý vị có thể coi tử vi và quẻ dịch qua phone. Thầy Thiên Lộc nhận trả tiền bằng money order, check và credit card. Số điện thoại 832-548-2368, cell phone 713-670-6688, 713-670-6688. Mua nhanh bán nhanh, Melissa Loan Bùi có nhà mới chưa lên thị trường. Condo ở Garland 3 phòng ngủ 1 phòng 8,5 60,000. Ở Garland gần 190 và Lavon 3 phòng ngủ 2 phòng 8 155,000. Ở Cranberry Grand Homes sàn nhà bằng gỗ 325,000. Năm mới nhà mới, mua nhà mới quý vị lời từ 5,000 đến 20,000, giá nhà từ 200,000. Nhà mới trên thị trường ở Murphy 4 phòng ngủ 3 phòng 8 400,000. Ở Richardson gần chợ Hồng Kông 5 phòng ngủ 4 phòng 8 340,000. Ở Arlington 5 phòng ngủ 4 phòng 8 3 gara 250,000 đã bắt đầu bán. Ở Granbury, 5 phòng ngủ 4 phòng 8 425,000 đã có hợp đồng. Ở Wiley gần Highway 544, 4 phòng ngủ 3 phòng 8 230,000 đã bắt đầu bán. Hiện nay, văn phòng đang cần phụ tá part-time hoặc full-time làm ở Dallas 12 đồng 1 giờ, 30,000 đồng 1 năm. Xin quý vị liên lạc Melissa Loan Bùi, Top Producer của Keller Williams, 972-251-0297, 251-0297.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa? Từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas trong mùa đông này.
Xin gọi 972-704-4042, 704-4042
hoặc 682-333-6559.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng gũ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè, ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cupid Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em.
Đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cupid Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa. Văn phòng tọa lạc tại góc đường Arapaho và Jupiter gần Chase Bank. Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang. Lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960,
479-9960.
Chào chị, cho xin hỏi là chị có biết văn phòng khai thuế nào uy tín và đáng tin cậy không?
Anh hỏi câu này á là tôi biết anh ở tiểu bang khác mới về vùng này, phải không nè? Về vùng Dallas Fort Worth phần lớn á đều biết và tín nhiệm văn phòng khai thuế Lâm Mừng. Văn phòng làm việc tận tâm, uy tín và trách nhiệm, giải thích cặn kẽ, bảo đảm hài lòng.
Vậy hả, tốt quá, chị cho tôi ngay số điện thoại đi.
Đây đây, số điện thoại của văn phòng Lâm Mừng 817-277-4422.
Đợi tôi ghi lại nha, 817-277-4422.
Anh biết không, tôi mới vừa khai xong hôm qua đó, giới thiệu cho anh luôn.
Văn phòng Lâm Mừng tọa lạc tại số 2218 South Collins Street, Arlington, Texas 76010.
Lâm Mừng chuyên khai thuế cá nhân, thương mại,
uy tín,
nhanh chóng
và tận tâm.
Văn phòng bảo hiểm Allstate Vina tại Garland thông báo, quý vị đến với văn phòng chúng tôi hoặc chỉ cần gọi điện thoại cho Allstate Vina Insurance để check giá bảo hiểm xe, nhà, apartment, bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm cho business, tiệm tóc, tiệm nail sẽ được nhận một vé rút thăm trúng thưởng. Giới thiệu người khác check giá bảo hiểm cũng sẽ được nhận một vé rút thăm trúng thưởng hậu hĩnh. Giải nhất, hai vé máy bay đi Las Vegas, một phòng khách sạn cho hai đêm. Giải nhì, một iPad mini 16GB. Hai giải ba, mỗi giải một gift card 100 đồng. Chương trình kết thúc ngày 1 tháng 6 năm 2014, rút thăm vào ngày 14 tháng 6 năm 2014. Allstate Vina Insurance Garland, đối diện chợ Trường Nguyên, 972-272-8462, 272-8462.
Kỳ này sinh nhật Linh, tụi mình tổ chức ở đâu cho vui vui đi.
Còn suy nghĩ chi nữa, The Penthouse là số 1, vì ở đó mình đi 4 người sẽ được phi một phần cho người có birthday và nhớ mang theo ID.
Đúng rồi, nhà hàng The Penthouse tuyệt lắm. Quầy sushi và sashimi hàng trăm món, rồi còn seafood bar, shrimp cocktail, snow crab leg, Dungeness crab, oyster, tươi ngon, quầy shabu shabu thì mát mát ngon miệng. Chưa hết, chọn cua, tôm, mực, cá, rau cho món hot pot nấu ngay trước mặt. Ăn quên thôi, khung cảnh thì đẹp, sang, có phòng karaoke dành cho cả trăm người.
Wow, nghe hấp dẫn quá, quyết định tới Japan House.
Nhà hàng Japan House tại 300 West Plano Parkway, điện thoại 972-633-8000, 972-633-8000. Xin vào website japanhouseplano.com để in coupon giảm giá. giá. Nếu đi 8 người sẽ được phi 1 người. Xin gọi trước để giữ chỗ.
Vĩnh Hương xin thông báo đã có thêm giò lụa gói lá chuối hiệu Vĩnh Hương, bảo đảm thơm ngon, bán sỉ và lẻ khắp nơi, giá đặc biệt.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương, huống gì con.
Tôi cũng vậy, để nói bà tuần này nấu phở bò viên ăn tiếp mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương bò viên gân nổi tiếng 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon, số dách.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi. Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, điện thoại
817-226-7789.
Mình ơi, em muốn ăn chè tại tiệm Bamboo Dessert and Drink.
Hả? Bamboo? Bamboo là cái gì?
Trời đất, Bamboo Dessert and Drink ở Grand Prairie là nơi bán chè và những loại thức uống ngon nhất. Họ làm tất cả các loại chè, smoothie với trái cây tươi cùng những chất liệu thơm tho, chứ không phải như những nơi khác dùng loại đóng hộp đâu nghe.
Nghe là thấy ngon rồi, mà Bamboo Dessert and Drink ở đâu vậy em?
Bamboo Dessert and Drink mới mở trong Asia Times Square 2 tại Grand Prairie, 2625 West Pioneer Parkway, Suite 207, điện thoại 469-789-7017. Thích quá.
Công ty TNN America Earth do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, ốp dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, ốp giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, ốp giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết 1888 811 1133, 1888 811 1133.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington hoàn toàn đổi mới, lịch sự, sang trọng. Tới một lần chắc chắn quý vị sẽ trở lại hoài với menu thật hấp dẫn, từ đồ biển tới thịt đủ loại, rau cải xanh tươi bổ dưỡng.
Thức ăn độc đáo như hot pot Korean table grill, seafood buffet và rất nhiều món đặc biệt nhất trong vùng.
Quầy Korean barbecue tự tay chọn lựa, nướng ngay tại chỗ, hấp dẫn, thơm ngon.
Xin cảm tạ quý khách đã ủng hộ nhà hàng A1 trong suốt thời gian qua. Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington, 469-422-0880, 469-422-0880.
Chị Linh, sao giờ này em thấy da mặt chị đẹp ghê hen, da láng mịn trắng hồng mà còn ngời sáng nữa.
Đẹp không? Nhờ cô Mai là chuyên viên làm đẹp ở vườn sứ nhà iMedispa đó. Cô Mai làm facial là hết sảy luôn.
Đến với vườn sứ nhà iMedispa Garden, quý vị sẽ được chữa trị mụn tận gốc, trị nám, tàn nhang, nâng da, xóa thẹo, xóa nhăn, xăm lông mày, viền mắt, xăm môi, kỹ thuật cao và rất đẹp làm mọc tóc ở những vùng bị hói.
Vườn sứ nhà iMedispa do bác sĩ Trương Ngọc Tức làm giám đốc, có nhiều máy móc hiện đại, phòng ốc khang trang, chuyên viên nhiều kinh nghiệm, tọa lạc tại 3909 West Water Street, Garland, Texas 75042, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ giờ đến hết tháng 2, facial chỉ có 30 đồng.
Làm sáng da, mịn da, xin gọi lấy hẹn 214-608-0263, 608-0263.
This is
cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của bác Tự. Bác Tự ơi, bác Tự.
À, con...
Dạ vâng.
Bằng tính, quên nha.
Dạ vâng, chắc lẽ là bác Tự vừa mới uống nước xong. Nghỉ ngơi chút xíu nè, chuẩn bị cho những cái món sẽ đem đến chùa. Để chuẩn bị cho cái phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn này. Thì qua phần 2 của Bếp Sài Gòn, thưa quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM của Bếp Sài Gòn. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để quý vị đặt những cái câu hỏi liên quan đến cái món bún ốc Hà Nội này, cũng như là những cái vấn đề trục trặc của quý vị, hay hoặc là những cái gì đó mà quý vị muốn chia sẻ với lại quý vị thính giả cũng như là bác Tự, thì quý vị có thể gọi qua số 817-899-4110 nhé thưa quý vị, 817-899-4110, hay hoặc là quý vị cũng có thể vào website của đài qua địa chỉ saigondallasradio.com. Trong chốc lát nữa sau chương trình này thì Hoàng Tính sẽ post lên, sẽ đem lên trên cái website đó để quý vị có thể nghe lại một lần nữa khi mà chúng ta thực hiện cái món bún ốc Hà Nội này. Và bác Tự ơi, chúng ta có được một vị khách, thì Hoàng Tính cũng như là bác Tự xin được chào vị khách này nha.
Ơi, chào đón đi.
Hello.
Alo.
Dạ vâng, Hoàng Tính đang nghe đây à.
Dạ, xin chào bác Tự với chào anh. À, tôi ở bên California vừa mở đài lên nghe thấy cái món này nghe hấp dẫn quá.
Yeah.
À, cho tôi hỏi bác Tự, lúc nãy bác nói là tôi chưa có nghe kỹ lắm là cái ốc á, mình làm như vậy rồi mình có phải xào lại không hả bác Tư?
Dạ thưa, ốc không được xào. Ốc này là chỉ là luộc. Bây giờ ở Việt Nam á, người ta bán bún ốc, người ta để một rổ ốc, người ta đã luộc rồi đó. Khi nào ăn á, tô nào là người ta đặt lễ ra con nó bỏ vô tô. Chứ còn xào dạ, lại khác mùi rồi. Nó không đúng dạ, bún bà. Ốc chánh cống của Hà Nội. Như là ông nếu mà ông có ăn bún ốc ở Việt Nam á, ông lại cái quán của bà Ba Bụng á, ở đường Thủ Khoa Quân á.
Dạ.
Tôi nấu cái cách của tôi nấu giống như bà Ba Bụng ở đường Thủ Khoa Quân. Ở đó chuyên môn bán món ăn của người Bắc.
Dạ, dạ.
Dạ, ở Satina cũng có một bà đã gánh một gánh bún ốc. Bà để một rổ ốc nào có xả rồi bà luộc rồi bà để đó. Khi nào ai ăn đó, rồi bà có cái kim. Yeah. Cái cây kim của bà đặc biệt lắm, nó to mà lại nó có cái sao cái đó đó, nó có cái cục tròn tròn nha, thì yeah, để bà trở cái cán đó lại, cái bà gõ ở dưới đít con ốc ạ. Yeah. Rồi cái bà mới ngoáy ngoáy cái bà lệ con ốc ra, bà để lên tô, rồi cái bà mới cho giấm gừng, hãy ăn cay bà cho ớt, rồi cái bà mới chế cái nước đó vô và đưa cho mình ăn.
Dạ vâng, dạ vâng.
Nếu mà xào là khác mùi rồi.
Dạ vâng. Đó cũng là bác Tự thấy không? Đó cũng là một trong những cái câu hỏi mà thường thì quý vị thính giả đồng hương của chúng ta cũng thường thấy là khi mà mình ăn bún ốc hay hoặc là mình làm bún ốc thì cũng có một số vị là họ xào cái ốc lên. Nhưng mà cái điều đặc biệt trong cái bún ốc Hà Nội bác Tự chỉ cho chúng ta lại là luộc nha thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ là mời thêm một vị thính giả nữa nha thưa bác Tự.
Vâng.
Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ. Anh trả lời phải không?
Vâng. Tôi bị mất sóng, tôi hỏi thêm mất từ cái này nữa. Cái nước mắm mà cái nước nước cường đó là mình phải làm sao à bác Bác Tự?
Dạ, nước cường đó, ông lột cột vỏ đi, rồi cái ông mới lấy gừng đó, ông đâm nó đi. Đâm mà không phải bỏ vô máy xay đâu. Đâm mà đâm nó có sớ. Để mình ăn nữa sao mình đúng những cái miếng gừng đó. Vô nó rất là ngon. Gừng nó đâm ra rồi cái ông mới cho giấm vào là thôi. Nếu mà ông muốn ăn chua nữa, ông cho nước giấm gừng vào. Còn không thì ông vớt cái gừng đó, phải ăn vớt cái gừng đó lên để vô trong cái bát ốc đó.
Dạ.
Yeah. Yeah. Ăn như vậy mới là đúng điệu của nước mắm gừng của nước giấm gừng của bún ốc Hà Nội.
Vậy là cái nước giấm gừng đó là chỉ có giấm với cả gừng thôi à? Có cho nước mắm được gì không à bác Tư?
Ông không có cái gì, chỉ giấm với gừng thôi. Rồi mình ăn cái gì lạc hay là mình cho nước mắm vào.
Ok.
Dạ, ăn này cho ớt. Cái ăn mà khi nào mọi người cảm thấy mặt cà sặc đó là chào tuyệt vời đó.
Hết hà.
Dạ, dạ.
Dạ.
Vậy là coi như là khi mà mình làm cái đó là mình có làm thêm gạch kiếc gì giống như muối riêu làm thêm vào không hả bác Tư?
Không, không có cái gì hết á. Kinh chỉ có là nước dùng của xương heo. Và cà, nước dùng xương heo, cà và hành. Hành ông phi lên cho thơm mà hành lá đó. Ông đem đi, ông cho dầu cho thật nóng. Cái ông mới cho hành vô. Ông cho nó, ấy nó thơm rồi, cái ông cho cà vô cũng được. Cà, ông xào. Còn ông cho nó vào trong cái nồi nước dùng đó. Rồi ông nếm lại, nó chua chua. Nó thơm, cái mùi dưa nước dưa cải đó.
Dạ.
Nước dưa cải này bởi vì nó ngon là nhờ có mùi dưa cải. Mà lại nó thơm nhờ có cái mùi.
Anh đợi chút xíu nha anh. Anh đợi chút xíu bác Tự trình bày rồi nói tiếp nha.
Dạ.
Anh đợi chút xíu nha. Bác Tự trình bày tiếp. Bác Tự.
Vâng.
Dạ vâng. Mời anh nha.
Dạ, cái nước dưa cải đó như vậy là mình ngâm dưa cải khoảng bao lâu thì mình mới lấy cái nước dưa cải đó mình nấu được à bác Tự?
Anh nghĩ là ông cảm thấy nó chua chua đó ông. Nó chua chua nó xong mình ăn hết cái dưa cải thì còn cái nước lại.
Ok.
Dạ vâng. Cái nước dưa cải mà tôi làm á thì tôi làm bằng nước gạo. Nó thơm mà nó ngon lắm kìa.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, anh cho Hoàng Tính biết tên à, anh cho Hoàng Tính và Bác Tử biết tên
dạ,
à.
Dạ, tôi là Tony á, anh.
Dạ, dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn anh Tony dạ. Từ California gọi qua để mà đặt những câu hỏi nha thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn Bác Tử nhiều, cảm ơn anh nhiều, rất là nhiều.
Okay, dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn anh ạ. À. Chúc anh có được một cái món ăn bún ốc thật là tuyệt vời. Vâng, đó là anh Tony từ California nghe chương trình của mình. Rồi xong xuôi là gọi qua và bây giờ chúng ta có thêm được một vị thính giả nữa thưa Bác Tử.
Vâng.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ.
À. À, cô Ngọc Hoàng Tính.
Cô Ngọc khỏe không cô Ngọc?
Dạ, thưa khỏe, cảm ơn.
Dạ, dạ. Rồi mời cô Ngọc nha.
Thưa chào Bác Tử. Bác Tử về món bún ốc này, hồi đó giờ tôi cũng ao ước muốn học được món này, nhưng mà ngày hôm nay Bác Tử dạy rất chính xác. Nhưng đồng thời đó cũng là Bác Tử cũng chỉ luôn cái món dưa cải làm bằng nước cơm vo.
Dạ.
Nhưng mà cái dưa cải đó Bác Tử làm, Bác Tử có cần phải rửa sạch, có cần phải phơi ha, rồi cho nó không héo chút hay là... Thế nào bác sĩ chỉ dùng cái dưa cải đó luôn bác tử?
À, bây giờ tôi nói nè, cái dưa, bà vo gạo á, bà vo gạo cái nước đầu bà bỏ đi, đừng có bỏ là tính cách là mình bỏ mình sợ bụi.
Yeah.
Rồi cái thứ hai nữa mình mới vo cho nó ra nước đục, rồi để cho nó hơi lắng lắng trong chút á, là cái mình mới đem đi để đó. Rồi cái bà cứ cái dưa cải đó,
yeah.
Cái dưa cải đó cái bà rửa bằng nước nóng.
Yeah.
Cái cải đó bà sắc sắc ra với hành rồi sắc ra. Cái bà cho nó, bà rửa bằng nước nóng, bà nhận vô. Cái bà cho là cứ một thao, để coi, bà cứ làm như vậy là một lô nước ăn phở đó.
Yeah.
Thì bà cho 2 muỗng cà phê đường và 2 muỗng cà phê, 2 muỗng súp đường và 2 muỗng súp muối ngang.
Yeah.
Và bà quậy nó vô, cái bà đổ nó vô thôi chứ không có gì. Không có gì, bà quậy bằng nước nóng hay là nước gì cũng được hết á. Rồi cái bà thêm cái nước dưa cải nó vô nữa cho nó,
yeah.
Nó ngập cái cải đó. Nếu mà cải nó không ngập á, thì bà cứ cho nước cơm vô.
Dạ.
Yeah. Yeah. Nhưng mà bà làm á, đó, cái dưa cải đó là nếu bà ăn như vậy đó, thì bà nhớ cho 1/8 khắp giấm nữa. Cho yeah. Nó thật chua.
Dạ. Yeah.
Dạ, yeah. À, rồi đem đi vô trong hũ, bà đem đi
đây á, lại. À, tôi cũng nhờ bác Tử tuần tới đó. Bác yeah. Chị, bác Tử có thể chỉ dùng cái món mà bột quay chay đó bác Tử. Người ta kêu thịt quay nhưng này mình làm bột.
Món
tôi,
đó
là, nhưng mà bà, cái thứ hai là mình không có làm hồ kỳ đó, thì mình làm thay thế hồ kỳ bằng cái gì? Nhờ bác Tử chỉ dùng cái món đó luôn bác Tử.
Dạ, dạ, để tôi chỉ, tôi làm mỡ heo đó à.
Nó mở chai á, không bác Tử?
Dạ, mở chai đó.
Mở chai, dạ.
Dạ, bột chai đó, bột quê chai đó.
Dạ.
Dạ, cảm ơn bác Tử nhiều, bác Tử nha.
Dạ vâng.
Dạ, cô nắm được cái phần nhau. Làm dưa cải chưa? Làm dưa cải phải cho nó thơm và cho nó chua mới ngon đó.
Dạ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn bác Tử.
Dạ, rồi thêm cái cà, còn một cái bí quyết nữa là cà quý vị cắt ra rồi quý vị ngâm lại giấm.
Yeah.
À, quý vị mới bỏ vô xào nó mới thơm, chứ còn cà không là không có thơm.
Dạ, yeah. Dạ. Yeah, yeah.
Cô Ngọc nhớ nha cô Ngọc.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Thường thì bác Tự khi mà bác Tự trình bày ra thì chúng ta nếu mà chịu khó để ý thì thấy rõ ràng đó là những cái bí quyết mà làm cho cái món ăn nó có mùi vị và nó ngon hơn. Cô Ngọc thấy không, rõ ràng là cái cà chua ở bên Mỹ này nó không giống như cà chua Việt Nam, cắn vô cái này chua thiệt sự là cà chua, còn bên đây cà không có mùi. Ý không phải nó rất là lợ.
Cho phải ngâm ở trong đó rồi cái mình xào
xíu.
Nó mới thơm.
Dạ vâng, ngâm chút xíu.
Miếng cà đó nó mấy chua chua mới ngon.
Dạ vâng, đúng vậy. À, cô Ngọc có còn trên đường live không ạ? À? Rồi, cô Ngọc đã xuống đường live. Chúc cô Ngọc có được một cái món ăn thật là đặc biệt. Lỡ làm luôn, bác Tự chỉ cái món bún ốc Hà Nội lấn qua luôn cho cô Ngọc cũng như là quý vị thính giả của chúng ta về cái món làm cái món dưa chua đó. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị thính giả tiếp theo trong chương trình ạ.
Hello, chào Siêu Mẫu, chào Hoàng Tính.
À, chào Tâm, khỏe không?
Dạ, con khỏe. Cảm ơn Siêu Mẫu chỉ con cái món này.
Hài lòng, thỏa mãn rồi phải không?
Thỏa mãn ơi.
Rồi, nhưng mà ngày xưa làm trật cho nên làm rễ hụt của người Bắc đó mà.
Ôi trời ơi, thế à?
Từ ở miền Bắc xuống tới Quảng Nam, Quảng Ngãi là cũng gần chứ không xa đâu.
Nhưng mà hình như anh
bây giờ trở lại vấn đề để trở lại chương trình đó, để cho khỏi mất thời gian hoàn tính đó. Thay vì là giấm bỏng hèm hay là bả rượu, con làm con mẻ được không sư mẫu?
Mẹ cũng được, nhưng mà con mẹ nó đặc quá, nó cái mùi nó cũng ok, đừng có làm đặc nha. Tại vì con mẹ nó có, khi mình nấu nó rồi mình phải chà nó ra cái chất bột đó, của gạo đó, nó nấu nước nó hơi rền đó.
Dạ.
Không chà nó thì nó đâu có chua.
Nào giờ anh có làm cái món bún ốc này chưa anh Tâm?
Không, cũng làm, nhưng mà trật bài vị là xào ốc trở lại nó mềm nhũng luôn á.
Thấy
bởi
chưa?
Vậy mới làm trễ hụt á.
Bác Tự thấy chưa bác Tự? Bây giờ sẵn anh Tâm đây, Hành Tính xin được mời bác Tự có thể cho quý vị thính giả đồng hương của chúng ta là phân biệt được hai cái loại bún, đó là cái bún riêu và bún ốc, nó khác nhau như thế nào bác Tự?
Trước khi nói cái vấn đề này thì quý vị phải nhớ làm con ốc nó phải dai, nó không phải dai mà dai cứng, mà không phải dai mà dai, nó dai mà nó mềm, bằng cách là ta nấu nước cho thật sôi, ta bỏ miếng muối vô, ốc từ trong freezer đem ra, ta cho nó vào, ta quậy nó, quậy một hồi cái là trút nó ra là được, chứ đừng có để cho nó tan đá, để tan đá là nó cứng lắm đó. Đó là cái bí quyết. Vậy thôi, còn nói về vấn đề so sánh riêu và bún ốc. Cái cách ăn, bún riêu thì ta ăn bằng tô, bún ốc thì ta ăn bằng chén.
Nhớ nha anh Tâm.
Bún riêu thì nấu bằng cua. Nếu mà nói nấu bún riêu mà chánh cống của người Bắc á, thì lại phải nấu bún riêu cua. Một là cua bể là thơm hơn, hai là cua đồng. Ai muốn nấu sao nấu, nhưng mà chỉ có cua mà giả ra mà thôi. Với cà.
Nhưng mà con xin lỗi là cái Hoàng Tính hỏi con đó, giữa bún riêu bún ốc đó, nó khác nhau chỗ nào? Con nói là bên đây là gần, bên kia là xã, phải không sư mẫu?
Rồi bây giờ đó là loại bún riêu đó thì là nấu, một là nấu tôm cua. Bây giờ dù qua đây nó vô tới Sài Gòn là bún riêu nó hơi lệch rồi. Ít có ai nấu cua lắm, vì cua phải giả ra, phải lọc ra rồi rất là cực. Nhưng mà ăn cái đó là phải ăn với mắm tôm. Mắm tôm người Bắc là mắm tôm đen đó. Còn đi vô trong Nam rồi, cái nó quá ra, nó nấu nào là xương heo, nào nấu nào là xương heo, ăn với mắm tôm, mắm ruốc. Rồi lại nấu bằng tôm khô. Cái đó là không có đúng bún riêu người Bắc. Bún riêu đó là bún chạy tới Sài Gòn là nó là Sài Gòn rồi.
Dạ vâng, bởi vậy người ta nói đèn Sài Gòn, ngọn xanh, ngọn đỏ và bún Sài Gòn thì kể như đủ kiểu để mà ăn.
Cho con bổ túc một chút xíu nữa nha, sư mẫu. Để con chỉ cách làm giấm bỏng á. Là nấu nếp để nguội. Xong rồi đó, mua rượu vodka về á, là đổ vô ông đó. Ngâm cho khoảng, để đó giống như mình nấu làm rượu nếp cẩm vậy đó. Rồi để đó, xong xuôi rồi đó, mình mới là lọc ra lấy cái xác rồi để đó. Rồi mua một cái chai mà giấm apple vinegar đó. Đổ vô trong cái xác mà lọc lại đó. Bỏ trong đó là chừng một tuần, hai tuần là nó thành giấm.
Giấm bỏng.
Cái mà rượu mà vodka mà ngâm với lại nếp á. Thì chắc ra thì nọ là pha đường này, nọ là uống là hoàn tính là hết biết đường đi đó, ngồi đâu ngồi ở chỗ đó.
Vậy cảm ơn Tâm rất nhiều nha.
Thì nếu mà cái xác lọc lại của cái nếp mà làm rượu á, thì mua một chai cái apple vinegar, chai nhỏ thôi, đừng có nhiều lắm. Rồi đổ vô cái xác đó, rồi đổ trong hũ, ngâm khoảng một tuần là bắt đầu là có giấm cái á, là cứ nuôi tiếp thôi.
Như vậy đó là Hoàng Tâm đã chỉ cách làm như vậy. Nhưng mà khi á, là Tâm làm á, phải hai lần. Một lần á, làm bằng dưa cải. Một lần á, làm bằng cái giấm của Tâm đó. Thì nếu theo nhà nghề đó thì Tâm ăn thử cái nào ngon hơn cho sư mẫu biết.
Nhớ nha.
Dạ.
Nhớ để mà mình so sánh coi cái nào ngon hơn mình à, mình làm thôi.
Dạ.
Ừ, cũng không có biết là cái cách mà làm giấm bỏng của vodka rồi đòi này kia đó, nhưng mà nhờ Tâm ăn thử coi ngon được đó thì Phật tự làm.
Dạ. Anh Tâm.
Dạ.
Anh Tâm.
Dạ.
Anh Tâm.
Vậy thôi.
Con thấy làm con mẻ cái nước nó chua ngon hơn là cái kia sư mẫu, tại vì nó cũng giấm, nếu mà làm giấm bỏng thì ở Việt Nam khí hậu khác á. Họ làm lẹ được, với lại con hàm nó cũng làm lẹ được, còn khí hậu bên đây thay đổi đó. Mình phải đợi thời gian nó sư mẫu.
Đúng rồi.
Dạ.
Rồi bây giờ mình so sánh nè. Nếu mà còn người Bắc á, mà nếu mà nấu á, đã có bằng tính có ăn cái trứng cấy chưa? Trứng cấy mà nấu bún riêu á.
Dạ, dạ chưa.
Nó ngon hơn tôm khô mình rất nhiều, nhưng mà đặc biệt ở Hà Nội có thôi. Ở đây không có. Người Nam mình này nấu tôm khô giả, tôm khô để nguyên hay này kia cái nọ chứ. Được. Còn người Bắc người ta có cái trứng cấy. Trứng cấy rất là tuyệt vời. Mà ăn tô, ăn bún riêu thì ăn tô, ăn bún ốc thì ăn bằng chén mà cho thật nóng. Còn ăn bún riêu thì ớt tươi, còn ăn bún ốc thì ăn ớt lát, ớt khô, rồi xào với dầu.
Anh Tâm còn chia sẻ gì không anh Tâm?
Thôi nếu mà sư mẫu làm mà phải hấp cái tô này nọ con thấy cực quá. Sư mẫu ơi, giờ móc nước lèo vô trong giống như cái nồi lẩu vậy đó, rồi mình bày ốc rồi ăn, rồi gấp bún vô đó, rồi nước lèo cái lẩu nó đang sôi mình múc bỏ vô được, phải không sư mẫu? Được không sư mẫu?
Muốn sao cũng được, miễn sao ăn cho nó nóng là được hả?
Người ta có cái thú. Dạ. người ta mới trụng cái chén cái tô nó chứ anh.
Nếu mà để cái lẩu như vậy thì nấu rồi nó nóng rồi nó cạn nước đi.
Nhà con nghèo sư mẫu ơi, đãi 40 người làm sao là con làm kịp sư mẫu.
Nó dễ dàng thôi. Dễ dàng thôi chứ có gì đâu, thảy cái tô ở trong á. Dễ có gì đâu, lấy cái đồ gấp nước đá gấp nó ra.
Dạ. Mà không lấy cái rổ lớn anh giật là ra hết rồi, lúc đó anh bài binh bố trận lâu giống như vậy là anh cho lính ăn vậy đó, vậy là xong xuôi thôi có gì. Cảm ơn anh Tâm tham gia chương trình này nha.
Con cảm ơn sư mẫu nhiều nha sư mẫu.
Dạ,
cái này mà ăn ớt tươi là không được nha. Cái này mà ăn ớt tươi là nó cũng khác mùi rồi đó.
Dạ vâng.
Phải cho nó đúng gu.
Dạ vâng. Bài anh Tâm.
Dạ.
Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta còn được một vị thính giả nữa, chúng ta xin tiếp vị này luôn nhé thưa bác Tư.
Con cứ mời.
Dạ vâng, xin vặn nhỏ ra vô rùm hòa tính nha. Rồi, xin được mời.
Hello.
Dạ vâng, chị vặn nhỏ ra vô
Hoàng
chị
tính
xa.
Ơi, con Ngọc trở lại này Hoàng Tính.
Dạ, cô ra xa ra vô rùm hòa tính nha.
Dạ, thưa xong rồi đấy.
Dạ vâng, xin được mời cô.
Dạ, cậu Tâm nãy chỉ làm giấm bỏng gì đó mà cậu ấy nói là nấu nếp xong xuôi rồi đổ đưa rượu vodka vào, nhưng mà cậu có cần phải đậy cái nắp lại để cho rượu nó không bay hơi ha, thời gian bao lâu không? Cậu nói chỉ ngắn gọn là thử ha, mình mới học làm không được.
Dạ vâng, chắc chắn phải đậy rồi đó. Bây giờ cô thử đậy, cô cứ đậy đi. Cô đậy cỡ
ngày. Cần bao lâu mới là mình mới là làm như cái động tác tác thứ hai đó, thành thử ra cái có hơi cậu làm thì cậu kinh nghiệm, mà cậu nói thoáng qua thành thứ mình không biết.
Dạ anh Tâm có nghe, anh Tâm gọi lại cái nha anh Tâm.
Còn dạ, bác cảm ơn Hoàng Tính nha.
Dạ vâng.
Dạ, dạ
vâng.
Thầy chào Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn cô Ngọc, chúc cô Ngọc một ngày vui nha.
Dạ cảm ơn cậu nhiều.
Dạ, dạ vâng, dạ vâng. Bác Tư ơi.
Rồi.
Ngày hôm nay chúng ta san sẻ kinh nghiệm hay hoặc là đón nhận những cái khách rất là đông. Chắc anh Tâm đây để anh Tâm anh góp ý thêm cái này cho cô Ngọc nha.
Góp ý vô trong cái chuyện này cho nó rõ ràng đi.
Dạ vâng.
Thì bao nhiêu người ta nghe ta học.
Dạ vâng. Bây giờ tự nhiên anh Tâm gọi rồi. Bây giờ giữ anh Tâm nè. Anh Tâm ơi. Anh Tâm.
Quang Tính hả? Trở lại nghe cô Ngọc nói đó. Nếp phải để cho thiệt nguội đó, rồi giống như mình làm cơm rượu vậy đó, nhưng mà rồi mình bỏ vô hũ, rồi mình mới đổ rượu vodka vô đó,
rồi
mình ngâm
nắp.
Khoảng một tuần lễ.
Nhà mở nắp chạy vòng vòng không anh? Có đậy lại
không? Không, đậy nắp lại, nhưng mà phải nếp phải thiệt nguội đó. Rồi đậy nắp lại, đậy cho nó để cho một tuần lễ, mở ra đó, thì thấy cái cơm rượu ở trong đó, là nó nát ra hết rồi, rồi mình mới lọc ra. Rồi mình mới pha đường hay gì này nọ, cái đó là thành rượu nếp cẩm biến chế ở bên Mỹ.
Nếp cẩm Mỹ, nếp cẩm Mỹ.
À, còn cái xác còn lại đó, khi mà lọc ra xác còn lại cũng bỏ vô rung hũ, mua một chai apple vinegar đó, mà chai nhỏ thôi, đừng có nhiều lắm. Mình đổ như đó, mình để khoảng một tháng là mở ra là ngay mùi giấm liền.
Tuyệt vời ha anh ha.
À, như vậy là bao đó. Nhiêu nếp và bao nhiêu rượu tắm?
Dạ, tùy theo một lít rượu á là làm khoảng chừng một chén nếp thôi, sư mẫu.
Rượu là một chén nếp, nếp nấu rồi đó hay là nếp chưa nấu?
Dạ, nếp nấu ra thành sôi rồi, sư mẫu.
À, nấu thành sôi rồi, lường một chén với lại một chai rượu vodka.
Trời ơi, con rượu hao dữ rồi nha, hao rượu dữ rồi.
Cái nếu mà muốn làm rượu nếp theo cái mùi của Việt Nam á thì nấu nếp trắng, còn muốn làm rượu nếp cẩm á thì mua nếp cẩm về
nếp than
cũng nấu sôi vậy đó, sư mẫu.
À, nấu nó sôi nha, nấu sôi nó nhão hay là nấu sôi nó khô?
Không, nấu giống như sôi vậy đó, giống như
bình thường vậy á.
Dạ.
À,
rồi mới đổ vô đó ngâm khoảng một tuần á, là nhưng mà phải đậy nắp đó nha.
Dạ.
À, như vậy là nó không có dùng men ha?
Dạ, không có dùng men. Tại vì rượu nó có sẵn ở trong đó rồi, sư mẫu. Nó không có làm hư hột nếp á. Nhưng mà nó ra cái màu. Nhưng mà khi mà lọc trở lại để lấy nước là muốn uống mà theo kiểu dịu dịu Việt Nam thì phải pha thêm nấu nước đường á. Để làm uống theo kiểu uống theo... Nếu mà uống rượu mạnh giống như con như là Hoàng Tính thì đừng pha nước đường, đi thẳng luôn đường.
Có đường
cái giường nằm xuống.
Dạ, có con đường là tới giường rồi mình nằm xuống giống như bác tự trình bày.
Còn cái xác lọc lại, thay vì mình bỏ cái xác nếp đó, mình lọc lại mà mình bỏ vô mua cái apple vinegar đó. Rồi mình đổ vô cái xác đó, bỏ trong hũ cũng đậy lại luôn nha Hoàng Tính.
Dạ.
Vậy là để bữa nào đúng. Học làm coi làm đúng cái vậy thì được rồi.
Để càng lâu á cái xác đó mà để cái xác đó mà để càng lâu với lại giấm đó để càng lâu á thì cái giấm nó dịu lại mà nó càng ngon hơn nữa.
Rồi cảm ơn anh Tâm
nhiều. Sau này á là chắc nước ra này nọ rồi rượu giang mà ai uống rượu giang mà còn dư lại đó. Đó thì cứ đổ cái nước đó vô đó là cứ làm giấm cứ để đó cứ để trong tủ đó làm một tháng.